Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn quyển thứ nhất bài 8, tức là pháp tọ thiền của thiền sư Từ Giác Chách ở Trường Lô. Tức là thiền sư Từ Giác Tâm Chách họ Tôn, quê ở Vĩnh Niên, Lạc Châu, sống vào đời nhà Tống, nói pháp thiền sư Trường Lô Ứng Phu thuộc Tông Văn Môn. Đó. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần Tông Lâm Tế, bây giờ chúng ta học qua một vị thiền sư tức là Tông Văn Môn. Tức là chúng ta thấy vào đời nhà Tống thì những vị thiền sư ra đời rất là nhiều. Bây giờ Ngài để lại những cái bài học, tức là rất nhiều vị thiền sư, nhưng mà những vị thiền sư nào mà có những cái đặc cách để lại cho người sau đó thì ta ghi lại, ta kết tập lại trong cái phần gọi là chi môn cảnh vấn, tức là cảnh sách nhắc nhở người sau tu học đó. Thì ở đây Ngài chỉ như thế này: Bồ Tát học Bát Nhã trước phát khởi tâm đại bi, phát lời thề rộng lớn, siêng tu thiền định, quyết độ chúng sinh, chẳng phải vì cầu giải thoát cho riêng mình, kế là buông bỏ các duyên, dứt hết muôn sự, thân tâm như một. Thì bây giờ chúng ta học qua cái câu đầu thôi, tức là Bồ Tát học Bát Nhã trước phải khởi tâm đại bi. Đây là cái kinh nghiệm của các ngài để lại, chứ không phải các ngài nói suông nha. Để chúng thấy nè, chẳng hạn như thường thường mình học trong cái từ ngữ Phật học á, từ là gì? Gọi là đại từ á, đại từ nè, đại bi, đại hỷ, đại xả. Thì như vậy á, từ là gì? Từ có nghĩa là ban vui, đúng không? Mà bi á, tức là cứu khổ. Thì như vậy qua cái phần này á, cứu khổ rộng lắm. Không phải là mình ngồi trên pháp tò, mình giảng pháp mới gọi là cứu khổ. Mà cứu khổ á, là tùy mỗi hành giả lập hạnh. Không? Trên cái phương diện nào bất cứ, không? Mình giúp đỡ người ta một miếng cơm, một manh áo cũng gọi là cứu khổ. Đó là từ cái việc nhỏ đến việc lớn. Thì như vậy qua cái phần này, tại sao mà các ngài nói là trước học Bát Nhã, trước mà muốn học Bát Nhã đó, học Bát Nhã thì trước tiên là chúng ta phải có gì? Có khởi cái tâm đại bi. Bởi vì đại chúng thấy qua cái phần này á, khi mà Đức Phật á, theo cái lập trình mà Ngài Thiên Thai Chí Khải Đại Sư á, lập cái trình mà Đức Phật mà thuyết pháp 49 năm á, thì 12 năm đầu á, phải không? Tức là 21 ngày đầu á, là nói về Kinh Hoa Nghiêm, rồi 12 năm kế là Đức Phật nói về A Hàm, 22 năm là Đức Phật nói về cái tâm Bát Nhã, đúng không? Mà tâm Bát Nhã đại chúng biết rồi, phá hết tất cả các tướng. Qua đến cái phần mà kinh Phương Đẳng, đến cái kinh Niết Bàn chỉ về Phật tính, kinh Pháp Hoa chỉ về tri kiến Phật 8 năm. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy một cái điểm, khi mà chúng ta học Bát Nhã gọi là tuệ rồi, phải không? Mà nếu mà ở đây đại chúng kinh nghiệm mình thấy một cái người tu mà thiếu phước mình tu không được, thấy không? Hẹn như bây giờ mình thiếu phước á, mình không có gặp môi trường tốt để mình tu. Cho nên mình thấy ở bên Trung Quốc họ họ nghiên cứu qua dịch lý kinh dịch rất là hay nha. Mình thấy họ dùng cái từ gì? Phước, thấy không? Phước là đến gì? Lập kế mới thọ. Chứ không có khi nào mình thấy họ để là thọ lập phước hay là lập phước thọ. Phước, bởi vì khi mình có phước thì lập mới đến. Mà lập mà đến á, mình biết san sẻ cho người khác á, thì mới đủ cái tuổi thọ, phải không? Tuổi thọ là 100 năm. Mình thấy rất là hay, phải không? Đó, cho nên qua cái này á, chúng ta mình ra mình lập đạo tràng, phải không? Mình mở các thiền viện, mà nếu không có lập thì sao làm? Lập là người ta đem đến ta cúng dường cho mình. Hoặc là mình bệnh, phải không? Mình bệnh mà tự nhiên nó có thuốc mình uống thì nó hết bệnh, lập mà đưa đến mà. Nhưng mà nhờ gì? Phải nhờ có phước, hay không? Hiện bây giờ mình đang á, mình ngồi thiền mà bị trời mưa nó đổ xuống, sao mình ngồi được? Cho nên á, nhờ gì? Nhờ máy đó, máy thiền đường hoặc là máy chánh điện che mình. Mà nếu mình không có lập thì sao mình làm được, phải không? À, cho nên á, một hôm ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm á, ông đến hỏi thiền sư Mã Tổ á, ăn mặn là tốt hay là ăn chay là tốt. Thiền sư trả lời không phải giống như mình, mà thiền sư Mã Tổ nói như thế này: có lập cần nhớ phước, mà quên phước thì lập nó không còn. Chẳng hạn như bây giờ mình có cơm ăn, mình có áo mặc, tức là có lập. Mà bây giờ mình quên phước là mình không tích chứa phước đức nữa, mình không có tạo các việc thiện pháp nữa, mà mình ăn uống nó không có chừng mực, mình tạo các ác pháp nhiều quá, phải không? Khẩu mình ăn cho nó ngon miệng, phải không? Gì nữa? Mặt thì mặc cho nó sang, ý thì nghĩ đủ thứ chuyện hết. Cho nên từ từ á, cái phước mình giảm, mà phước mình giảm cái lập tự nhiên nó hết luôn. Cho nên có những người họ đến họ tâm sự với tôi á, đó đừng có nói đâu xa, có một cái người này nè, mình nói là mình không có nói tên người ta, mà thân ở đây lắm, phải không? Ngày xưa là ông nói là ông làm tiền thôi không có kể, đến mức độ mà tiền nhiều quá, một là ông đi chơi ở sân á, là thường thường ông làm cái gì? Ông nói ông đã từng làm gọi là hoàng đế một đêm. Hoàng đế một đêm là vào đó ăn uống cái gì cũng có hết, mà chỉ có một cái là không có được giết người thôi, còn cái gì cũng có hết, mà không phải ở Việt Nam mà mình đi qua nước khác á. Ông nói là gọi là hoàng đế một đêm. Mà ông xài như thế một thời gian, cái bắt đầu ông làm gì cũng thua lỗ, đến mức độ mà ông nói cái hàng quá của ông á, đi giữa biển tự nhiên chiếc tàu nó gãy làm hai, ông chụp hình cho tôi coi luôn, bao nhiêu container nó rớt xuống biển á, từ đó cái ông sạt nghiệp, phải không? Lập nó hết. Thì bây khi mà lập nó hết rồi á, thì phước nó không còn nữa. Cho nên phước không còn, cái ông lận đận, cái ông lên đây em gặp tụi tôi, bắt đầu tụi tôi chỉ ông cái phương cách là tích phước. Đó, cái tích phước một thời gian cái ông làm ăn được, ông trả nợ, cái bây giờ ông mất tích luôn. Thường thường vậy đó. Thường thường khi mà khốn khổ rồi á, là một điều khi người ta khốn khổ rồi người ta mới nhớ đến Tam Bảo, mà khi mà hết khổ rồi á, cái người ta quên luôn. Cho nên á, Phật nói là chúng sanh hay quên á, phải không? Bị những cái khốn khổ trong cuộc đời rồi cái mới tìm đến Tam Bảo, tìm đến gặp quý thầy. Đó, cho nên á, thiền sư Mã Tổ trả lời rất là hay. Có lập là phải nhớ phước, mà mình quên phước á, thì lập không còn. Đó, cho nên á, cái ban đầu á, mà muốn mà cứu khổ như người ta, làm gì cứu khổ? Không phải là mình bố thí, không phải mình cúng dường. Mà Bồ Tát Văn Thù á, ngày có một bài kệ thì sao? Thuộc không? Trên mặt không sân đồ cúng dường, phải không? Mặt mình mà vui vẻ đến tất cả mọi người là mình cúng dường rồi. Hẹn như mình ở trong đại chúng mà mình không có sân, mình lúc nào mình cũng vui vẻ với đại chúng, với huynh đệ, tất cả những cái chuyện gì đến với mình cũng vui hết á, mình cũng giải quyết được hết. Gọi là cho qua á, giống như thiền sư Huệ Hải ngày nói tất cả đều cho qua hết á, thì đó là mình cúng dường, chứ không phải đợi mình làm cật lực mới gọi là cúng dường, tức là đi sâu về tâm thức. Mà đại chúng biết rồi á, là cái nền tảng để cho mình thành Phật tác tổ á, từ cái phước đức nó làm nền tảng, gọi là ẩn bên trong á, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, Bồ Tát Chân Thù á, Ngài cho mình một bài kệ rất là có giá trị: trên mặt không sân đồ cúng dường, trong miệng không sân xuất diệu hương. Thấy không? À, trong miệng không sân là gì? À, người ta đụng mình một cái là mình chửi, mình mắng, mình rủ, mình làm đủ hết. Đó là miệng mình sân, thấy không? Gọi là trong miệng không sân thì xuất diệu hương. Đâu có đợi mà mình xức dầu thơm hay mình làm gì đâu, phải không? Mà cái lời mình nói nhu nhiến, lời mình nói thanh tịnh, tức là mùi hương, đó, hương giới, hương định, hương tuệ đó, phải không? Hương giải thoát chi kiến, rồi ngũ phần pháp thân hương, đó, năm cái hương đó. À, gì nữa? Trong tâm không sân là chân bảo. Chẳng hạn như nhìn trên khuôn mặt mình không sân mà sao ngầm, đó, cái đó mới chết đó, đúng không? Mình ngầm á, mình ngầm gọi là, để chúng nhớ nha, cái hận á thì có thể giải quyết được, cái phiền não có thể giải quyết được, mà cái hiềm á, gọi là hiềm hận là ẩn bên trong, cái mình nhịn bước. Nhưng mà chỉ có những nào mà học qua cái phần mà dịch lý á, họ nhìn trên khuôn mặt họ biết. Có người á thì không sân mà lộ vẻ ra đâu, mà trên cái môi bắt đầu họ tím từ từ, gọi là gì biết không? Gọi là khí sân. Rồi cái khí sân bắt đầu là môi cái họ tím lại, cái mắt họ bắt đầu nó đổi, gọi là chuyển màu á, thì mình biết gọi là cái người này rất là khó tu, cho nên mình phải tu dữ lắm. Cho nên á, Ngài Chí Khải đại sư nói á, nếu mà cái người mà hay hiềm hận từ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, từ ngày này qua tháng khác á, là phải quán cái lòng từ á, phải không? Quán lòng từ. Còn có những người ở trong chúng á, người ta cũng giận lắm, ta mới tu ta thấy giận, nhưng mà ngày xong hoặc là buổi thì xong. Cho nên á, trong kinh Tương Bộ Đức Phật dạy á, này các tỳ kheo, ở đời có ba hạng người. Thế nào là ba hạng người? Người mà chữ quyết tranh đá, đó, để chúng thấy mà chữ mình khắc tranh đá bao lâu nó mới phai. Rồi tôi khắc tranh đá gần là 6 năm rồi mà nó cũng như vậy à. 100 năm nó cũng như vậy à, thấy không? Và có nghĩa là Phật dạy người này hiềm hận từ ngày này qua tháng khác, từ tháng khác qua năm nọ, từ năm nọ có thể là 2 năm, 3 năm, đến mức độ là nói là sao này mà tôi chết đó nha, đừng cho người đó vào. Vào là tôi bứt dây néo á, bứt dây hòm á, chịu không được, ghê vậy đó. Có những người mà họ sân hận, họ bực tức quá, mà khi mà họ chết á, mà cái người họ đến á, tự nhiên họ cái nắp quan tài nha, họ xả xuống một cái luôn. Tôi chứng kiến một lần rồi đó, ghê vậy đó. Họ làm cái xả xuống luôn. Mà cái thế giới này mình không có hiểu được, bực tức sân hận đến mức độ vậy đó. Đó, Phật dạy là giống như chữ viết trên đá. Này các thầy tỳ kheo, có hạng người như chữ viết trên đất. Bây giờ mình viết trên đất thử. Ngày à, hoặc là nửa ngày à, gió thổi lấp mất. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh á, cũng hiềm hận mà một ngày hoặc cho đến hai ngày, thấy không? Này các tỳ kheo, có những chúng sanh như là chữ viết trên nước. Đó, mình tu làm sao mà giống như chữ viết trên nước vậy đó. Ai viết trên nước được không? Vẽ cái móc. Cũng có người ta đến người ta nói mình cũng có xúc não mà thoáng qua xong rồi, mà xong rồi thôi nha. Không có nhớ nghĩ, không có ôm ấp, đó, không có nuôi dưỡng. Cho nên Phật dạy là phải quán cái lòng từ. Quán lòng từ là gì? Thứ nhất là ban đầu là mình làm tất cả các việc thiện pháp, công đức, rồi phước đức, rồi cái sự tu tập hồi hướng cho cái người thân của mình. Mà người nào thân nhất là cha mình, là mẹ mình, là anh mình, em mình. Tu lâu hơn nữa là quán bạn bè mình, tu khá hơn nữa là hồi hướng cho ai? Cho cái người mà thù mình, cho cái người mình ưa, mình thích. Đâu phải là dễ đâu, đúng không? Rất là khó. Cho nên ở đây mình nói một điều luôn, ai cũng vậy á. Phật dạy là trong kinh Tương Bộ, cái người mà mới tu á, mới mà thực hành cái phương pháp mà tu tập á, thì cái tâm của họ nhỏ lắm. Giống như là một cái nắm muối mà bỏ một lu uống được, bị mặn quá, phải không? Và khi mà tu lâu hơn nữa, một thời gian khá dài á, thì cái tâm họ giống như một cái hồ nước hoặc là một cái con sông bỏ nắm muối á, không có dính dáng gì hết. Cũng ngày xưa mà một lời đó nói với mình chịu nổi, phải không? Mà bây giờ nhờ cái lòng từ của mình á, lòng bi của mình á, bây giờ cái tâm mình càng càng rộng, càng lớn ra, bao dung, gọi là thu nhiếp, phải không? Thu nhiếp cái từ đó quá giải luôn. À, để chúng mà học quả thật biết á, mình chụp cái mình kéo lại, mình thu nhiếp mình quá giải luôn, không cần đánh nữa, phải không? Gọi là dùng nhu mà thắng cương á, trong cái thái cực quyền á, phải không? Dùng nhu thắng cương, tự họ dùng cái lực họ phản lực lại luôn, chứ mình cũng dùng sức nữa, thì tu đến cái cảnh giới đó rồi thấy nhẹ lắm. À, họ phớt qua thôi. Cho nên mình thấy có những người họ hay lắm. Nhưng mà nhớ một điều kiện nha, là quá giải mà bằng cái dụng của Bát Nhã, chứ không phải là quá giải bằng cái mặc kệ nó khác á. Để chúng hiểu không? Có những cái mặc kệ rồi gì, gọi là tâm nó rớt trong cái nhậm, gọi là tá chỉ nhậm diệt, chứ không phải bằng cái tự tánh ngộ vậy đó. Đó cho nên qua cái này á, để chúng thấy á, ban đầu là mình tạm là mình mượn cái này đối trị cái kia, nhưng mà thật ra mình sống với cái tâm thể gọi là bất động, hay nói khác hơn là tinh thần của nguyên thủy á, ở trong cái trạng thái tâm vô ngã thì bắt đầu là nó có cái dụng. À, bây giờ chúng ta học qua cái phần này mình thấy. Đó, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy á, là chúng sanh á, là một là tâm vọng, hai là tâm trơn. À, thường thường á, mình sống với cái tâm vọng, tức là cái tâm ngã chấp, mà mình sống luôn luôn ở trong cái tâm ngã chấp vậy, tự nhiên nó cũng có cái dụng, mà dụng của nó là gì? Là tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm sang tham. À, thấy người ta được hạnh phúc, ta ăn ổn, mình có vui, tự nhiên mình vui. Mà chính cái điều đó ai khổ? Chẳng hạn như bây giờ tôi làm được cái việc này, phải không? Mà có một số người ta tật đố tôi đi, tôi đâu có biết đâu, phải không? Thì như vậy khi mình tật đố người ta, ai khổ trước? Mình khổ trước. Cho nên đó, người xưa ta nói giống như đó, mình ngậm máu, mình phun người vậy đó, mà người ta không có dơ, mà miệng mình dơ trước. Giống như mình ngửa mặt trên trời đó, mình nhổ nước bọt, mình nói mình tức ông trời quá, nhổ cho ông dơ. Mà thật ra ông trời ông dơ, mà nước bọt nó nhỏ xuống mặt mình. Cho nên nó dùng nước bọt mà phỉ nhổ hư không á, thì bản thân mình dơ trước, thấy không? Thì như vậy ai khổ trước? Mà đây là khổ cái nỗi là mình sống với cái ngã, gọi là ngã chấp á, à, gọi là câu sanh ngã chấp á. Thì từ đó nó phát huy ra cái tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm sang tham, tâm nhỏ mọn, một dọc tâm luôn. Mình nói một sư đoàn tâm luôn. Để chúng mà sống thử đi, sống thử cái tâm mình đi. Mà cái tâm mình nó ngộ lắm, cái tâm này mình thấy, mình vào trong thất rồi mình thấy cái tâm này nó khủng khiếp. Còn khi mình sống với cái tâm trơn á, đúng không? Tức là trở về cái bản thể vô ngã, nó cũng có cái dụng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, lạ lắm. Mà chính cái điều nó làm cho một cái năng lượng để khi mà chúng ta học Bát Nhã, tức là chúng ta tổ thiền. À, mọi cái nó hanh thông qua hết. À, cho nên á, Phật dạy á, trong cái kinh Pháp Cú Phẩm Từ Nhẫn, Phật nói cái người nào mà luôn luôn tu tập về cái tâm này đó thì có 11 điều công đức lớn mà tự nhiên nó phát sanh lên, thấy không? Bây giờ mình thích tu cái tâm nào? Bây giờ mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết tất cả mà mình dạy gì, mình tu cái tâm mà vọng tưởng, cái tâm ngã chấp, cái tâm vô minh, mà mình phải tu cái tâm trở về cái bản thể để cho nó có gọi là cái dụng á, là cái dụng của cái tâm Cái tâm vô ngã là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, không? Rồi tứ vô lượng tâm, thập bát bất, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp một dập luôn. Cho nên Đức Phật mà Ngài sống tròn đủ, phải không? Cho nên nói là Ngài Hám Sơn này nói là phàm phu á, chọn ngày ở trong nguyên giác mà không chứng nhập nguyên giác gọi là phàm phu. Bồ Tát á nha, chọn ngày ở trong nguyên giác mà từng phần sống trong nguyên giác gọi là Bồ Tát. Chỉ có Đức Phật Đại Giác là hàng ngày sống trong nguyên giác mà chứng nhập vào nguyên giác, cho nên nó mới có cái dụng gọi là dụng Phật tính, nó phổ ra hành động, thấy không? Cho nên mình tu được rồi mình phổ ra hành động, ta nhìn ta biết liền, đúng không? Từ cái lời ăn, từ tiếng nói, từng cái biểu hiện ra, không có, mình không có qua mặt được. Mình ở trong vinh đệ tự nhiên ta biết mình tu tới đâu, mức độ nào, nhớ kỹ điều đó. Hẹn như cái công việc mình làm nó từ tốn bình ổn là biết cái người này có sức định, kiên định đó. Lần lần đại chúng học cái qua cái quay nghi á, cho nên cái người mà tu tập lâu ngày á thì tự nhiên cái việc đó người ta không có sợ hãi, không? Tất cả những cái việc đó người ta bình ổn, ta giải quyết từ từ, giống như một cái cuộn chỉ vậy, ta gỡ từng chút, chứ không phải giống như mình rối, cái tâm mình mới bị rối á. Cho nên cái sức thiền định nó hay lắm đó. Cho nên qua cái phần này á, Phật dạy nếu mà mình luôn luôn á, mình sống với cái tâm vô ngã vị tha, khởi cái lòng bi đến tất cả mọi người á, là bản thân mình được lợi ích chứ. 11 điều lợi ích. Thế nào là 11? Một là phước thường tì nơi thân, phước tự nó đến. Cho nên đại chúng thấy á, mình sanh ra trong cuộc đời này gọi là cộng nghiệp có mặt ở nước Việt Nam mình. Nhưng mà trong cái cộng nghiệp này tự nhiên nó có một cái biệt nghiệp, mà biệt nghiệp là từ miền, từng xứ sở, từng môi trường, phải không? Đó, phước nó theo mình. Mà phước từ nó đâu? Phước không phải là từ trên trời nó rớt xuống cho mình, nhớ nha, không phải từ trên trời nó rớt, mà tích tụ từ cái quá khứ nó cộng cái hiện tại nữa, thấy không? Từ cái quá khứ cộng hiện tại nữa. Đó, cho nên ba cái phần này á là đại chúng thấy không? Có một người ta đến hỏi Sư Ông Trúc Lâm á, khi cái cảnh khổ nó đến á, dùng cái gì? Khi cái cảnh khổ nó đến, cái nghịch cảnh á, khi mà cái nghịch cái cảnh nó đến á, thì dùng cái gì đó mà hóa giải? Sư Ông Trúc Lâm đâu có nói là dùng tệ hóa giải, mà Sư Ông Trúc Lâm nói người có phước tự qua, thấy không? Phước mà nó đủ tự nó qua là hai điều vậy đó. Hẹn như mình đi trên một cái chiếc đò đi, mà mình á, mà có phước á, mà lỡ mà đò nó chìm á, thì tự nhiên cũng có người cứu đó. Mình coi những cái câu chuyện nhiều lần biết á, thấy không? Có những người ngày xưa á, mà ta đi biển á, lớn á, phải không? Mà khi mà thuyền chìm rồi đó thì tự nhiên ta thấy cái quạt gì á, nâng ta lên đó, tự nhiên đưa lần vô bờ, thì khi đó ta mới phát hiện ra rằng á, có một con cá rất là lớn, phải không? Đó, những câu chuyện mình nghe rồi đó là phước của người ta. Còn mình không có phước là rớt á bóc. Hoặc là chẳng hạn như mình có phước á, mình bệnh á, thì tự nhiên người ta đem đến cho mình một cái loại thuốc, cái mình uống cái nó hết bệnh. Còn mình không có phước, người ta đưa cái loại thuốc đến, cũng loại thuốc đó, mình uống cái lần lần cái nó ngợp cái mình chết luôn, không có phước. Đó, cái phước cái này á, nó giống như á, là mình lạnh tự nhiên có áo mình mặc, giống như mình khát mình được uống, đói mình được ăn. Cái phước quan trọng lắm chứ không phải dễ đâu. Một đất nước, một gia đình mà hết phước rồi á thì sao? Chẳng hạn như bây giờ mình ở trong một cái gia đình đi, mà 10 người không có ai có phước hết, thì bắt đầu cái gia đình mình nó xào xáo rồi nó ly tán, những cái khổ nó đến. Còn mà có phước rồi đó thì cái sự khổ nó cũng đến mà vượt qua được hết, thấy không? Để chúng nhớ nha, mình mà ra gọi là mình khai sơn, mình lập cái tùng lâm á, mà nếu mà phước mình không đủ á, làm bao giờ được. Ngộ vậy, nó trục chặt ngủ hết á. Mà nhờ mình có phước rồi á, cái nghịch cảnh nó cũng đến, nhưng mà tự nhiên ở đâu á, mình dùng cái từ trên trời dưới biển đâu á, đến gặp nó gặp cái hỏi thầy bị cái khó khăn gì, cái mình tình thật mình kể ra, thì người ta tìm cách ta giúp đỡ mình, ta hóa giải mình những cái nghịch cảnh. Cho nên là phước rất là còn. Cho nên nó bao nhiêu năm tháng mà tôi ở thường chiếu ở Trúc Lâm á, tôi tạo cái thiện pháp thiện duyên á, thì khi mà tôi ra tôi nắm cái này là tôi mới giật mình, đúng là Phật dạy cái sai. Phước Cho nên mình thấy tại sao các cõi trời á, người ta đâu có xây nhà, người ta không có xây. Nhớ nha, mấy ông trời ông đâu có xây cung điện, mà tùy theo cái phước lực, tự nhiên cái cung điện ông chết một cái á, nếu mà ông đủ phước duyên nó hiện ra cung điện đó, phải không? Đó cho nên là trong kinh Tiểu Bộ kể lại á, cái ông trưởng giả này nè, vào cái thời Đức Phật á, là ổng chuyên đi bố thí cúng dường. Nhớ nha, ổng có thằng đầy tớ, mà thằng này á, nó cũng chuyên đi bố thí cúng dường. Nhưng mà khi mà hai người cùng chết một lúc á, thì tự nhiên cái cung điện ổng hiện ra là bằng bạc, mà nó không có tỳ tùng, mà ngược lại cái người đầy tớ là hiện ra cung điện bằng vàng, mà có đầy đủ tùy tùng đầy đủ hết. Tôn giả Mục Kiền Liên biết rồi nhưng mà vẫn hỏi, thì ông trưởng giả nói là khi mà ông còn sống, ông dùng cái đồng tiền này nè, ông đưa cái thằng đầy tớ nó đi bố thí cúng dường cho ông đi. Mà trong lúc mà ông đưa cho cái thằng đầy tớ này bố thí cúng dường xong rồi đó, ông có cái tâm nó hối hận chút, tại sao mình làm việc này chi vậy, phải không? Mà ngược lại cái thằng đầy tớ nó đem đồng tiền ổng đi á, ba nghiệp đều thanh tịnh hết. Tức là sao? Nó vui, nó hoan hỷ khi nó bố thí, khi nó cúng dường. Cho nên cái phước lực nó có, mà phước lực nó đủ rồi đó, thì bắt đầu nó hiện ra những cái cung điện, thấy không? Rồi vậy ba đời mười phương chư Phật, các cõi tịnh độ của các ngài cũng là nhờ gì? Tích tụ cái công đức phước lành mới hiện ra các cõi. Vậy thôi, đơn giản lắm. Cho nên mình phước mình đủ rồi nha, hẹn như ai cũng nóng bức hết, mà tự nhiên mình cảm thấy mình ngồi, ủa sao nó mát quá. Mà có những người hỏi hôm nay trời thấy sao, sao nó nóng khó chịu quá đó. Còn có những người tự nhiên nó mát từ bên trong. Nhớ nha, cái phước lực lạ lắm. Cho nên ông Lý Thế Dân mà khi ông sanh ra đời lạ một điều, mà khi ông ở bất cứ chỗ nào đều có mưa phùn hết đó. Người ta đến á, ta đến cái hương thất âm, có một cái âm này ông rất là giỏi, ông gọi là quân sư. Ông chuyên đi tìm những cái người mà có phước lực á, thì ông đến ông gặp Lý Thế Dân rồi ông mới hết mình, ông phò tá là ông thấy chỗ mà cái ông Lý Thế Dân ở là sương lúc nào nó cũng ẩm ướt, nó mát mẻ còn ăn gì đó. Cho nên cái người mà có phước rồi đó thì ta làm việc gì cũng thành tựu hết, phải không? Bất cứ việc gì ta làm, đến tay người ta là gạch cũng biến thành vàng. Mà mình mà hết phước rồi đó nha, vàng nó cũng biến thành gạch ngói luôn. Đó, rất là kỹ nha, gọi là phước thường tùy nơi thân. Mà muốn mà được cái phước này á, là khi mình còn nhỏ mình phải ẩn, giấu, gọi là hàm dưỡng, thấy không? Đừng có lộ ra nhiều, lộ ra là phước mà nó mất. Giống như mà cái cây mà nó nở qua nhiều quá, bướm nó đậu á, hoặc là ong nó chích á, là cái cây đó từ từ nó héo, nó khô. Đó, cho nên nó người xưa ta hay lắm, bao nhiêu tuổi ta làm. Chẳng hạn như ông Khổng Tử đi, không 15 tuổi làm gì, 30 tuổi làm gì, 50 tuổi làm gì, 60 tuổi làm gì, 70 tuổi làm gì, ta chia ra gì đó. Cho nên á, mình bây giờ mình là còn chúng mà, cho nên mình ẩn, mình giữ, gọi là hàm dưỡng cái phước lực của mình. Càng giữ kính chừng nào á, khi mình ra làm Phật sự rồi á, thì Phật sự mới lớn. Mình đừng có cần phô trương người này biết chi biết gì hết đó. Cho nên á, cái ông Nguyễn Du á, ông tả mà Thí Kiều sao, ông tả như thế này nè: anh qua mà phát tiết ra ngồi, ngàn thu bạc mệnh, một đời tài qua. Thấy không? Anh qua là gì? Có nghĩa là cái cô Thí Kiều này vừa có tài, vừa có sắc, cái gì cũng giỏi hết. Mà sớm quá, mới 16, 17 tuổi. Mà khi mà phát tiết ra hết rồi đó, thì tài qua, thì bạc mệnh, phải không? Gặp những cái điều nghịch cảnh khốn khổ, cái bắt đầu tuổi thọ ngắn lại. Cho nên cái người mà tài giỏi á, mà người ta biết sớm á, cái tuổi thọ nó ngắn, gọi là đoản mệnh. Nhớ kỹ điều đó. Chẳng hạn như là vào bên Trung Quốc có một cái người tên gì đó, tôi quên tên rồi, Hạ Vương đó, phải không? Giỏi lắm, phải không? Bao nhiêu tuổi làm thơ, bao nhiêu tuổi làm thơ, mà ông mất cái 25 tuổi ông mất, rất là giỏi. Đó, cho nên qua cái này để chúng thấy không, ngàn thu bạc mệnh, một đời tài hoa. Đó, cho nên qua cái này gọi là hàm dưỡng á. Mình khi mình còn ở trong chúng, mình ráng cố gắng mình hàm dưỡng ẩn. Cho nên có những vị thiền sư mà ta thấy á, ta đủ lực rồi mà chưa đủ nhân duyên đến một cái chùa xin làm một ông tăng bình thường, không biết đâu, xin làm gì? Trồng rau cho chúng, làm chi khố cho chúng, à, làm hành đường cho chúng, chẻ củi nấu cơm cho chúng, không có tiết lộ ra. Sau này đầy đủ đại lực lượng rồi đó, một lời nói ra là cứu muôn người. Còn bây giờ mình chưa có đủ lực, chưa có đủ nhân duyên, chưa có đủ gì hết, thấy không? Mà mình ra mình nói á, nhiều khi á, không cứu người ta mà lại hại đến mình, ngộ vậy đó. Không cứu được người ta mà hại đến mình, thấy không? Đó, cho nên cái phần này đại chúng thấy một cái điểm là khi á, chẳng hạn như tụi tôi đi, khi á, mà ra mình thấy mình xây dựng á, một cái công cuộc xây dựng này, tôi biết á, là cái phước mà nó mòn. Bởi vì mình xây cái này là mình đâu phải là mình cũng phải gì, cái phước đời trước mình có, nhớ nha, dầu cho là sư ông chứng minh, sư phụ chứng minh luôn, nhưng mà cũng có cái bản thân mình đó nữa. Thì khi mà ta đến ta cúng dường mình, là mình có lộc, có lộc ta mới đem đến, mà có lộc là nhờ cái phước. Thì như vậy mà khi mình xây cất nhiều quá như gì đó, là mình bước phước là mình mòn rồi đó, giảm, thấy không? Cho nên nó có những người, tại sao có những vị mà hòa thượng lớn ông kể lại đó, khi mà ông xây vừa hết gần hết rồi đó, chẳng hạn như có một vị hòa thượng bên Pháp đó, ông xây lớn lắm, mà khi mà chuẩn bị xong rồi cái ngày khánh thành đó, tối đó ông tịch, thấy không? Cho nên hôm bữa có một số Phật tử ở Cà Mau nói, thầy đừng có xây hết nha, nhớ nhưng đừng xây hết. Hỏi sao vậy? Thầy mà xây xong rồi thầy tịch á. Tôi nói là nếu mà đủ duyên tịch thì thôi, có gì đâu, thấy không? Mình làm hết bổn phận mình thôi. Đó, cho nên là tại sao là tôi là ông thầy Bảo Tú Bàn á, mà xây xong ổn rồi hết rồi á, bắt đầu thúc thủ hoặc là nhập thất, hoặc là mình phải yên tu làm sao, thấy không? Rồi hoặc là giống như là mình lấy lại á, thấy không? Người xưa tôi nói là lấy lại phong độ, thật ra là mình bòn nó phước. Nhưng mà mình á, mình phải tin lời của Phật. Tụi tôi làm gì, vừa tạo các việc như thế này, nhưng mà tạo các việc thiện pháp, đúng không? Vừa tu tập vừa bồi bổ đó, tức là cái phước mình đã hết rồi, bắt đầu nó sanh ra chuyện ngộ vậy đó. Đây mình không kể, mình không kể ra nhiều, sau này chầm nữa tôi kể ra cho hết. Phước là bắt đầu nó sanh ra chuyện, đủ chuyện nó đến hết đó, chứ không phải dễ đâu. Đó, cho nên là ở trong chúng là mình phải giữ cái phước. Mà nói thẳng một điều luôn, cái phước á, mà nó nhanh hết nhất á, bây giờ mình xây 100 cái thiền viện là nó cũng hết, bằng một cái á, là mình làm cho chúng đau khổ chúng tu được, nó gấp 100.000 lần mình xây cái này. Xong hết tôi sẽ kể, chứ bây giờ tôi kể ra thì kỳ. Mà đây là bản thân tôi kinh nghiệm, gọi là xương máu. Tôi có một cái tật, dùng cái tật này tật lớn á, là tôi để ý nha, là trong chúng á, bao nhiêu người ngày xưa tôi ở, chẳng hạn như Thường Chiếu rồi Trúc Lâm, rồi sau này cái người đó làm cái việc này, rồi sau 10 năm 20 năm ra sao, tôi giật mình y vậy luôn, y như trong kinh. Thường thường nó nói ông này nói y trong kinh, ví dụ vậy đó. Nghĩa là mình làm cho người ta tu không được, mình làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta bức rứt, làm ta khó chịu, làm ta không có ở một cái môi trường tốt ta tu nữa, thì dầu cho mình xây một 100.000 cái thiền viện, phước mình nó cũng hết. Làm cái này phước nó hết, phước hết. Đại chúng phải cẩn thận điều đó. Đây là tôi kinh nghiệm từ xương máu nha. Tôi dạy á, sở dĩ tôi nói ra, tôi dạy ở trường trung cấp, nói thầy nói á, có những cái nó không dính dáng trong kinh điển, mà nó không rời kinh điển, mà thầy nói từ xương máu. Tụi tăng ni xin nó nói tôi, tôi nói từ xương máu, thấy không? Đó, cho nên á, tôi đến những chỗ tôi dạy, có những chỗ tôi nói đừng có thu băng, tôi nói ta đã, thấy không? Đây là từ xương máu nha. Mình làm cho người ta mà bức xúc, người ta tu không được á, là cái phước mình á nha, là bao nhiêu tích lũy nhiều đời, tích tắc trong một đời này nó hết. Nhớ, nó hết rồi bắt đầu cái nhiều chuyện nó đến lắm. Rồi mình từ giả cái cuộc đời tu của mình, từ giả. Mình tự nhiên mình không thích ở chúng nữa. Mình thấy cái môi trường này nó làm cho mình khó chịu, nó làm cho mình nó bức rứt. À, tự nhiên cái mình rời chúng. Mà rời chúng một thời gian, mình ra mình đi chỗ nào nó cũng bức rứt, đi chỗ nào nó cũng khó chịu á, chỉ có con đường duy nhất là mình hoàn tục. Hoàn tục là nó cũng chưa có tha mình, ngộ gì đó, hết phước rồi cái nghiệp nó gọi là gì, Cái nghiệp nó giống như hình chiếc bóng vậy đó, nó theo mình, nó theo suốt luôn. Đó, có những người gặp tôi là khóc luôn mà, mặt mày nám hết. Đó, đó cho nên qua cái phần này gọi là phước á, thường tùy nơi thân là gì? Do mình từ ban vui, bi mình cứu khổ. Đó, một thứ nhất ha. Thứ hai là gì? Hai á, là ngủ yên, thức nó an ổn. Ngủ không có mộng mị gì hết á, ngủ yên lắm, nằm xuống là ngủ. Bởi vì á, trong suốt một ngày á, mình quán chiếu là mình không làm cho người khác đau khổ. Hẹn như hôm nào đó mà mình làm cho huynh đệ mình đau khổ, tối mình ngủ yên. Bởi vì mình có cái thiện pháp mà, mình chằn chọc, mình khó chịu, mình ưu tư, ngủ không được. Hoặc là mình làm một cái điều gì á, mà nó sai thanh quy, sai cái quy chế, ngủ không được. Nhớ kỹ nha, cứu khổ là về đại chúng nó chiều sâu hơn nữa. Hẹn bây giờ mình ở một chúng đi, quý thầy mà ở một chúng, đại chúng ở một chúng mình đi. Mà bây giờ mình đi ra đường mình làm một cái việc gì nó phi pháp, nó không đúng với con đường Phật pháp, thì khi mà người ta phát hiện được, người ta về ta trình báo với tụi tôi, thì lúc này tụi tôi đâu phải là thánh nhân gì, đâu phải phiền não, phải không? Thì như vậy mình không phải là cái lòng từ của mình nó có, đúng không? Cho nên mình giữ đúng quy chế, mình giữ đúng thanh quy, mình giữ đúng nội quy là mình cũng phải ban vui cứu khổ người khác, mà trong đó có cái huynh đệ mình. Cho nên đại chúng nhớ kỹ một điều, mình làm gì làm á, thứ nhất á, là mình lấy cái thiền phái làm đầu, phải không? Thứ hai á, kế đến là sư ông Trúc Lâm, sư phụ Thường Chiếu, kế đến nữa là cái thiền viện của mình. Đó, cho nên á, mình khi mình làm được như thế rồi đó, mình ngủ á, yên giấc, gọi là ngủ yên, mà thức á, dậy nó an ổn, à, gọi là ngủ yên mà thức an. Đó là cái công đức thứ hai khi mình tu tập về cái tâm này. Kế gì nữa, thứ bốn, thứ ba, khi mình ngủ như thế rồi đó, chẳng bao giờ thấy ác mộng, thấy không? Không bao giờ thấy ác mộng, mà gọi là thức ngủ nó yên ổn, không bao giờ thấy mà cọp rượt, không bao giờ thấy mà chó sói nó cắn mình, mà cũng không bao giờ mình thấy người ta rượt đuổi, người ta đánh mình, thấy không? Toàn là thấy, nếu mà có mộng á, thì cũng thấy là cảnh chư thiên, cảnh Bồ Tát, cảnh gì đâu không, cảnh lành không, đó, rồi chẳng thấy ác mộng. Thứ ba là trời, thứ bốn là trời hộ người yêu mến, là tức là chư thiên hộ cho mình, tức là bảo hộ cho mình đó, phải không? Nhớ nha, chư thiên bảo hộ cho mình. Rồi gì nữa? Tất cả mọi người thấy mình á, ta muốn nghe mình nói pháp, người ta thích thú mình, người ta tin tưởng mình, đó gọi là trời hộ người thương. Thứ năm là gì? Chẳng độc, à, tức là không có mà thuốc độc nào làm đến hại mình được hết đó. Nhớ nha, mình ăn cái gì có cái tâm này rồi, mình ăn cái gì bất cứ luôn nó cũng đều an ổn hết. À, kế là gì? À, kế là chẳng bệnh, à, tức là ít bệnh, nó không bao giờ bệnh. Thứ chín là nước, kế là lửa chẳng làm hại mình, không bị nước, không bị lửa làm hại. Rồi kế nữa là gì? Chỗ ở được lợi, đó, tức là mình ở bất cứ chỗ nào cũng đều được lợi lạc, mình ở bất cứ chỗ nào luôn, ở trong cái chú xứ nào luôn, thì cái chú xứ cũng được lợi lạc, cũng được an ổn khi có mặt mình, thấy không? À, 11 là gì? Chết là mình sanh về cõi trời Phạm Thiên, đó. Cho nên cái phần này á, bây giờ qua cái phần kế, đại chúng thấy á, khi mà mình hiểu được cái lý rồi đó thì mình phải thực dụng, phải không? Cho nên á, kinh Lý Thú Luật Ba La Mật quyển 4, Phật dạy có hai thứ phước điền, một là bi điền, hai á, là kính điền. Đó, bi điền là những người cô độc, những người mà khốn cùng, những người khốn khổ. Hẹn như vừa rồi mà bị bão lụt á, mình đóng tiền rồi mình nộp gạo, rồi tất cả mọi người cùng nhau ra miền Trung á, gọi là bi điền, thương xót người ta bị những cái trận lũ lụt, phải không? Nhà cửa trôi hết, cái mình thương gọi là bi điền. Kính điền là gì? Kính điền có nghĩa là tam bảo, cha mẹ, sư trưởng, thầy tổ, mình cung kính, mình cúng dường thì đó gọi là kính điền. Nhưng mà đối với bi điền á, chẳng nên khinh khi mà nó không có phước. Hay mình nói cái người này nghèo á, người ta đủ phước nữa, không chi là cho mình cho phước, thì Phật dạy không phải nói được như thế đó. Đối với kính điền chẳng nên mong cầu phước báo đó, tức là mình cúng dường cho sư ông Trúc Lâm đi, chẳng hạn như mình cúng dường 10 triệu hoặc là 20 triệu, đó là bổn phận của mình. Mình thọ pháp ngay, đó là bổn phận của mày, chứ mình đừng nói cúng dường là thượng được phước, không có. Nhớ nha, đừng mong cầu phước báo khi mình cúng dường cho bậc sư trưởng. Đó, chẳng hạn như á, hôm nào đó cái mình về Thường Chiếu, cái mình cúng dường cho sư phụ Thường Chiếu đi một bịch ổi, ví dụ mình trầm á, mình nói cúng dường cho ông thầy có phước. Là bổn phận của mình mà, phải không? Bổn phận đệ tử đối với thầy là cái đó là bổn phận, chứ không phải mà nói làm cho có phước, cúng cho có phước. Đó, Phật dạy rất là kỹ. Do đó kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 24 Phật dạy phước đức đáng yêu thích hay được quả báo tốt, thế nên phải tu phước, không gì bằng bề phước. Đó, tức là ở đây nói là phước đức á, là đáng yêu thích, là cái phước là nó phô ra bên ngoài, mà cái đức á là ẩn bên trong. Cái đức là mình tu, mà cái phước là mình tạo, vậy thôi, thấy không? Mình vừa tu tập, mình vừa tạo các việc thiện pháp nữa, cho nên gọi là phước đức. À, mà có phước mà không có đức thì cũng được, mà có đức mà không có phước thì cũng được. Giống như chim hai cánh vậy, phải đầy đủ. Thì người tu tập cũng như thế. À, khi mình đầy đủ phước đức rồi đó, thì hay được quả báo tốt, thế nên phải tu phước, không gì bằng bề phước. Kho phước đức vô tận, phước đức rất thân thiết, phước đức như đèn sáng, cũng như cha mẹ hiền. Tu phước sanh lên trời, phước đưa đến đường lành, người hay tu phước đức, lên trời hưởng phước lạc. Nếu người tu phước lớn, thường được sanh chỗ vui, vì thế phải tu phước, không gì hơn phước lạc. Đó, tức là mình vừa tu tập, rồi mình vừa tạo tất cả các việc thiện, thấy không? Ngày như mình ở trong thiền viện á, mình nấu cơm, mình chẻ củi, rồi mình trầm cây, tất cả mọi cái khi mình phục vụ cho đại chúng đó là phước. Tối về mình tụng kinh, mình sám hối, mình tội thiền, tức là cái đức, thấy không? Vậy là mình tu một ngày thôi, mình chịu khó mình tu một ngày cho đúng mức rồi đó, gọi là hàm dưỡng, trưởng dưỡng, lâu ngày trời thấy nó có cái năng lực. Rồi chúng thấy ngày xưa tụi tôi học anh em mình chia sẻ bớt thêm một chút. Ngày xưa tụi tôi mà học võ thuật á, cái cục bông gòn á, liền lên á, quẩy rảy nó có ra, nó không rớt, nó có xé cái bông gòn, nhưng mà ngày nào cũng rảy gì, đi đâu cũng rảy hết á. Quả tình mà khi mà 10 năm rồi cục bông gòn đưa lên mình rảy một cái nát xuống, có lực bên trong, thấy không? Mình mới tu mình chưa thấy cái lực gì hết á, chưa thấy lực dũng. À, cho nên mình vừa mình hàm dưỡng bên trong, mình gọi là trưởng dưỡng hàm dưỡng. Mà chính cái điều này á, mình mới có đủ túc duyên mình làm được. Chứ ở nhà sao, gia đình nè, quyến thuộc nè, thôi giờ giấc đâu mà tu, thấy không? Mà mình tạo các việc làm á, là cũng là nuôi á, người thân của mình, chứ không có thể nào mà phục vụ tam bảo đến nơi đến chốn, chỉ có người tu của mình thôi, thấy không? Chẳng hạn như hôm nào đó có một cái khóa tu đi, mình phục vụ cho chúng sanh, bữa đó là mình tạo cái thiện, rồi tối mình lên mình tụng kinh, mình sám hối, mình tổ thiền, tức là quay về trong là hàm dưỡng phước đức có cây bền. Một ngày thôi mình chịu khó mình tu, cho nên bây giờ mình mới giật mình, Phật nói các ông là ở trong già lam tu một ngày á nha, bằng ở ngoài đời 100 năm. Bây giờ mới giật mình, ngoài đời người ta không có điều kiện ra tu, không có môi trường ra tu. Còn mình ở đây có đầy đủ, có môi trường, mình dùng cái từ là có bãi để mình thử á, không? Có sân á, đúng là ở đây đầy đủ đó, không? Mình ở trong chúng là cái tâm mình ngã thì chúng nó phát hiện ra rồi, cái ngã mình từ từ nó cũng mòn. Rồi những cái vị mà người lớn á, tâm mài ta vũ mình á, từ từ lần nó hết. Chứ còn mình tu một mình á, sao mà hết? Những người mà tu mà thất một mình á là ngàn đời luôn, có hết. Mà nhiều khi nha, mình ở trong chúng á, còn có thể chúng phước người này phước người kia, nó hỗ trợ cho mình. Đó, có một cái người này ngày xưa ở đây là tu rất là tốt. Khi mà qua bên núi tu rồi đó, tham bây giờ xe cấp cứu phải lên đưa đi về bệnh viện. Không đủ phước. Không đủ phước cái nó sanh bệnh. Tại sao? Bởi vì không có đủ phước cho anh lập không có. Thành ra đồ ăn thức uống người ta cũng đâu có cúng đâu. Mới mà ai mà cúng. À, thì cái cô Mỹ cô kể, ông này cũng tội ông ăn đủ thứ, ăn rau, ăn cỏ, ăn gì miễn sao mà no thôi. Mà cái thân của mình đâu phải là thân La Hán đâu. Đâu phải là thân mà kim cang bất hoại đâu. Phải không? Đó, cho nên mình dùng cái từ đó, chẳng hạn như ông Tế Công đó. Mà tại sao ông ăn thịt chó? Mà khi mà mẹ có cái ông quan huyện đó bệnh nặng á, mà bà ngửi mùi thịt chó là bà hết bệnh. Bà uống bao nhiêu thuốc bà không hết. Thấy không? Cái dụng của Bồ Tát. Bồ Tát mà uống thuốc độc á, là nó cũng thành là cam lồ. Mình không có phước mình uống cam lồ thành thuốc độc. Khổ gì đó. Thấy không? Tôi kinh nghiệm rồi. Đó cho nên mà hôm nào mà cái tâm mình vui nha, mình ăn cái đồ gì nó cũng ngon hết đó. Mà hôm nào cái tâm mình nó phiền não thôi, dọn đầy bàn luôn ăn cũng vô. Thấy không? Thì chứng tỏ ra tất cả đều do tâm. Đó cho nên qua cái phần này đại chúng thấy á, khi mình ở môi trường trong đại chúng là đầy đủ hết để cho mình thực tập mình tu. Đó cho nên cái cần rất là cần thiết. Đó. Rồi kinh U Bà Tắc Giới Phật dạy: lúc Bố Thí Bồ Tát quán hai thứ ruộng phước, một là phước điền, hai là bằng cùng điền. Bồ Tát vì muốn tăng phước đức nên bố thí cho bằng cùng điền, tức là tăng phước đức và bố thí cho người nghèo khổ á. Vì muốn tăng trí tuệ vi diệu vô thượng nên bố thí cho phước điền, hoặc là cúng dường cho phước điền. À, cúng dường phước điền là cho ai? Thấy không? Bây giờ mình muốn tăng trí tuệ vi diệu vô thượng, phục vụ đại chúng, ông Phật tương lai nè, thấy không? Còn bây giờ mình làm tất cả các việc thiện pháp, mình làm từ thiện là phước đức, là những người khốn cùng khốn khổ, giống như ông Cách Cô Độc, thấy không? Đó, giống như ông Cách Cô Độc gì đó, hoặc là bà Tỳ Xá Khư. Còn ở đây là mình phục vụ cho tất cả đại chúng, để cho ta yên ổn, ta tu tập, ta trưởng dưỡng, à, thấy không? Đó gọi là gì? Tăng trưởng trí tuệ vi diệu vô thượng, thấy không? Đó. Vì muốn báo ơn cho nên cúng dường cho phước điền, vì lòng thương xót nên bố thí cho bằng cùng điền, thấy không? Vì muốn báo ơn Phật, báo ơn thầy tổ, báo ơn cha mẹ thì mình phục vụ đại chúng, mình tu tập vậy thôi. Còn bây giờ vì cái lòng thương xót, người ta đói, người ta khổ, đó gọi là những người khốn cùng, gọi là bằng cùng điền. Vì xả bỏ phiền não nên cúng dường cho phước điền, vì thành tựu công đức nên bố thí cho bằng cùng điền. Khi mình làm những cái việc đó, tâm mình nó mở ra, nó rộng ra, gọi là chu biến khắp pháp giới, lạ điều gì đó, gọi là vô tận á, gọi là chu biến khắp pháp giới, thì tâm á từ từ mà nó mở, nó rộng, nó dung nhiếp, đó gọi là con đường Bồ Tát đi mà, thấy không? Cho nên trong kinh Tạp A Hàm viễn 36, vị thiên tử, tức là Phật ở vườn Cấp Cô Độc, một thở nọ Phật ở vườn Cấp Cô Độc, lúc bấy giờ có một vị thiên tử đến hỏi, dùng kệ hỏi Phật: làm sao được ngày đêm công đức thường thêm lớn, làm sao được sanh thiên, cuối sinh ngài giải nói. Tức là làm sao ngày hoặc là đêm công đức nó càng lớn lên. Đại chúng biết làm gì không? Hẹn như mình làm một cái việc đó thì công đức đến đó thôi, ngắt. Mà bây giờ mình làm cái gì mà công đức mình càng ngày càng lớn, càng lớn. Đại chúng biết cái gì không? Đây phần vậy nè. Thế Tôn liền nói bài kệ: do trồng các vườn cây, rừng cây bóng mát mẻ. Đó, trồng các vườn cây. Để công đức mình sao biết không? Ngay như bây giờ mình trồng cái cây này đi, 100 năm mình chết, mà cái cây này cái tuổi thọ nó 1000 năm. Ngay bây giờ cái cây mà cái cây gì? Cái cây mình trồng hai hàng bên chánh điện á, mũ chơm, 1000 năm nó chưa chết. Đó, chẳng hạn như dưới Tiền Giang á, là cái cây đó là ông Thiện Tánh nói là 800 năm mà bây giờ nó còn xanh mà. Mà tất cả mọi người đứng dưới bóng cây, người ta thấy sao mát mẻ an ổn. Phải không? Ngày như bây giờ khoảng chừng 200 năm nữa thôi, thì người ta đến cái thiền viện này là ta cảm ơn những người đi trước. Mấy ông này nhờ ổng cho nên bây giờ cây mới có. Cho nên là tôi nói là cái ông thư ký là phải sau này đúng 15 năm là mình có một cái cuốn tập sang gọi là kỷ yếu 15 năm. Thì mình đưa ra những cái hình ảnh mà ngày xưa ở đây á, phải không? Rừng cây không có, sỏi đá khô cằn, nhà thì nhà tôn, thấy mình đưa ra chứ. Nhưng mà bây giờ gì? Nhờ cái tâm mình, cái tâm lực của mình, cùng nhau mình trồng cây, phải không? Cùng nhau mình xây cất tất cả một cái từ nơi tâm hết. Mà tâm thiện cái nó ứng ra vườn cây. Đó bây giờ đại chúng thấy cái tháng này mình thấy sao có nhiều người mặc áo lạnh. Là do gì? Do mình trồng cỏ xung quanh. Một đêm vậy nó tiết ra là 60 lít nước. Một đêm á, một cái đám cỏ, một cây xanh á, một cây dừa á, một đêm nó tiết ra là 100 lít nước. Thành ra mình thấy buổi tối mà tại sao đây nó mát chứ ngày xưa đâu được mát đâu, gió nó thổi ra cũng nóng luôn. Ở chỗ này cái dòng giống như sa mạc vậy đó. Đó cho nên bây giờ mình, đại chúng thấy bây giờ mình muốn trưởng dưỡng cái đám cỏ này thì mình phải nhổ mấy cỏ dại. Có nhiều người nói thầy thì hay sao con nhổ hoài nó cũng lên hoài. Vì ngày nào mình cũng ăn mà. Ngày nào mình cũng ăn, ngày nào mình cũng uống. Thì mình làm, chỉ biết mình làm thôi, đừng có khởi niệm mà. Sao mà nó nhổ mà nó lên hoài thì không biết. Thấy không? Thì cái vọng tưởng mình cũng vậy. Chừng nào mình thành Phật kia tự nhiên cái này nó biến thành tịnh độ. À, mười phương tịnh độ thì không còn nhổ cỏ hết đó. Bây giờ cái thế giới hiện thực rồi, phải không? Làm là ăn là nhổ cỏ rồi tất cả mọi cái. Đó. Cho nên gì? Do trồng các vườn cây, rừng cây bóng mát mẻ. Cầu đò đưa giúp người, xây cất nhà phước đức, đào giếng giúp người khác, nhà khách cho lữ hành, các công đức như thế, ngày đêm càng thêm lớn, giới đầy đủ đúng pháp, do đây được sanh thiên. Sao? Ngày như mình cất cái nhà cho ta ở. Cho nên cái thiền viện mình, mình gọi là, tôi dùng cái từ là hàm dưỡng mà đang biết, mình không có phô trương rầm rộ, mình không có làm cái này cái kia, chẳng hạn như ai làm từ thiện mình cũng làm, ai làm cái việc khuyến học mình cũng làm, thì mình ẩn hết. Mà hàm dưỡng cho người ta tu tập mà mình cất những cái ngôi thất người ta ẩn người ta tu đó, nó gọi là hàm dưỡng công phu. Mà khi mình cất những cái ngôi thất người ta tu được an ổn, tức là cái phước á, tự nhiên á, cái tùng lanh mình nó tăng trưởng. Đó, thấy không? Thì tức khác là mình xây chừng 10 cái thất thôi, người ta vô tu á, phải không? Đó, khi mà cái năng lực đó đầy đủ là có rồi đó, thì tất cả mọi xung quanh từ từ nó được yên ổn. Đó, ngày càng thêm lớn lên. Cho đăng mất. Rồi, chúng ta học 5 phút nữa ha. Rồi bây giờ, nãy giờ chúng ta học là khởi cái tâm đại bi rồi, phải không? Học Bát Nhã phải khởi tâm đại bi. Trước là gì nữa? Phát lời thệ rộng lớn, thấy không? Phát cái thệ nữa. Chẳng hạn như hôm nào mình nhìn trên bảng, mình thấy cách mình hành đường chuyện nhật mình làm bình thường không có hết đó. Mà hôm nào mình thấy huynh đệ mình mệt mỏi, có những người mà bệnh cảm nha, tôi nói thôi tôi làm nổi, ông về đi tôi làm cho. Đó là cái gọi gì? Phát cái tâm, phải không? Phát cái tâm. Mà nhờ gì? Tại sao anh phát cái tâm này? Vì mình nhớ lại khi mình học xong á, mình phát cái lời nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mà cái ông sư đệ mà bây giờ ông bệnh, mà tại sao mình đổ về ông nghĩ tôi làm chưa, thấy không? Hẹn như ở đây có cái ông chị khốn ốm không, ốm nhách, mà tại sao ông làm được? Nhờ cái nguyện lực của ông, thấy không? Ông làm thấy phẻ rê, 5 bàn 10 bàn tôi hỏi ông làm nè, bây giờ 10 bàn cần người không thầy, yên chí để con làm chưa? Do cái nguyện lực người ta. Mà khi mà có nguyện lực là tự nhiên nó có sức mạnh, thấy không? Mình bây giờ mình dùng cái từ mà dùng cái từ mà thô thiển thôi nha. Ngày xưa nha, tôi ở Thường Chiếu tôi chứng kiến luôn. Khi mà tôi ở bên Thường Chiếu thì tôi nghe lên cái mấy bà sư cô kêu ăn chớm, ăn chớm, ăn chớm. Thì tôi vừa bay qua hàng rào á, là tôi bắt được cái thằng mà nó vác cái motor. Mà khi mà nó chạy ra cửa rồi, nó vác motor chạy ra cửa rồi, khi mà tôi bắt nó khiêng vô lại nó vác nổi. Nào, nó vác nổi. Mà tôi phải là 3 người khiêng cái motor nó vô. Mà tại sao cái động lực gì mà nó vác cái motor mình nó cái động lực tham, cái động lực để kiếm tiền, thì cái động lực mà phát bồ đề tâm, cái nghiện lực nó cũng mạnh như vậy đó. Thấy không? Chẳng hạn như hôm nào đó mà cắt mình dọn nhà vệ sinh, là mình dọn cho có lễ thôi, mà phát tâm thử coi. Ngày xưa tôi làm tôi biết á, tôi phát tâm dọn nhà vệ sinh một năm á, tôi không có cần lau chuỗi, không cần gớm hết á, tay luôn, bàn tay năm ngón em thấy yêu thương, khỏi cần. Thấy không? Là do cái nghiện lực của mình, thấy không? Do cái thể nghiện của mình đó. Cho nên ở đây mình nói cái phần sự thôi. Chúng sanh vô biên thể nghiện độ, mà chúng sanh này ở đâu? Chúng sanh này đâu phải tìm trên trời dưới biển, đâu có chúng sanh gần mình á. À, huynh đệ mình nè, ông làm mệt cái mình nhảy vô mình giúp giùm độ. Đó phần sự trước á. Còn cái phần lý á, là dầu cho mình tu á, chừng nào thành Phật mới vừa lòng mình, thì bao nhiêu chúng sanh mình độ chừng nào nó hết, vô tận mà. Bởi vì mình sanh ra trong một cuộc đời là bao nhiêu chúng sanh nó theo mình, tâm phiền não, tâm ngu si, tâm tật đố, thệ nghiện độ nó, đó là xử lý viên dung. Gì nữa? Phiền não vô tận, thệ nghiện độ, vô tận. Phiền não là vô tận, vô biên luôn, trong ít nữa. Mình thệ nghiện, mình tu chừng nào nó hết phiền não, tu chừng nào được an vui. Mà muốn, bây giờ mình muốn xuống núi á, thì mình phải hết phiền não. Nên mình phát nguyện là mình ở chừng nào mà hết phiền não á. Còn bây giờ là mình, cho nên là ở Thiêm Tự mà xuống núi mà có 18 học nhân á, à, ông vượt qua được cái đó đi, thấy không? Ông vượt cái đó được, ông qua, còn ông vượt thôi ông ở đó đi. Còn mà ông mà không vượt qua được, ông chui cái lỗ chó á, Thiếu Lâm Tự á, có cái lỗ này, lỗ cấm nó chui ra. Mà mấy người mà chui cái lỗ cấm thì thôi. Tại vì á, khi mà xuống núi Thiếu Lâm Tự á, mình qua 18 học nhân á, qua cái cửa sắt nữa, cái cửa sắt lớn này mình phải đưa lên. Khi mình dỡ lên cái nó sập xuống, cái đưa hai bàn tay ra đỡ, thì con rầm con cọp hai cái dấu ấn xuống, thì biết người này á là phát xuất từ Thiếu Lâm Tự, mà gọi là danh môn chính phái. Còn mình không có hai dấu này là cái thằng này nó chui lỗ chó rồi, thôi không được, xài không được, đi cái lỗ đó là xài không được rồi, thấy không? Mình ra giống như không có nguồn cội. Cho nên có những người mà đi ra mà không được sư âm mà cắt cử ra làm Phật sự mới được. Mình thấy những người nào mà thành tựu đều là hòa thượng chứng minh hết, đó là điều tôi kinh nghiệm á. Cũng ra mình làm Phật sự mà làm nó không có được nhiêu, làm cũng được nhưng mà nó không có thành tựu bao nhiêu. Giống như mình một cái ông tướng mà ông đến cái vùng đó thì ông vua ông cắt cử, đây tôi kinh nghiệm bản thân á, thấy không? Đó cho nên cái phần này nói là phiền não vô tận, chừng nào mình hết phiền não của mình xuống núi. Còn phiền não là cứ tu cứ dọn, cứ dẹp đó. Rồi pháp môn vô lượng thệ nghiện học, thấy không? Pháp môn vô lượng. Cho nên mình học miết, học tu chừng nào mà thành Phật là thôi. Cho nên nó thiện tài đồng tử, thấy không? Tham vấn bao nhiêu thiện tri thức đó, mình bằng thiện tài đồng tử không? Rồi sanh ra là đã có phước lực rồi, thấy không? Sanh ra đầy đủ từ dòng giống Bồ Tát, mà sanh nó hình thành nên hạt giống thiện tài đồng tử, mà ngài phải trải qua bao nhiêu thiện tri thức hình thành lên đó, gọi là pháp môn vô lượng thệ nghiện học. Gì nữa? Phật đạo vô thượng thệ nghiện thành, thấy không? Phật đạo vô thượng đó. Mình phát nghiệm mình thành Phật rồi, mình mà còn hay hơn nữa là gì? Lấy cái lời ngài Địa Tạng mình phát nguyện: chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. À, chúng sanh mà độ hết mới chứng bồ đề, mà địa ngục mà còn một chúng sanh nào cũng thành Phật, lên xuống. Đó tâm Bồ Tát, thấy không? Đó. Cho nên á, là trong kinh Phạm Võng Viễn Hạ có ghi á, khi cái người mà thọ Bồ Tát giới rồi nha, nhớ nha, nếu mà thấy nè heo nè, bò nè, trâu nè, chó nè, mà không phát bồ đề tâm cho nó đó, thì mình phạm vào cái tội gì biết không? Gọi là khinh cấu tội, thấy không? Ngày như mình thấy một con chó mình vỗ đầu nó, hôm nay nè thầy đủ nhân duyên gặp con, bây giờ con phát bồ đề tâm, mà trước khi phát bồ đề tâm là con hướng về tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật phải khỏi gì, Tăng khỏi gì, đó thấy không? Kinh Phạm Võng Phật dạy nè, đó. Nếu thấy trâu bò heo chó, tất cả súc sanh phải tâm nghĩ miệng nói ngươi là súc sanh, nên phát tâm bồ đề. mà trước khi phát tâm Bồ Đề là hướng đến ba ngôi Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ông quy Phật phải khỏi bị gì, quy Pháp khỏi gì. Nhưng mà nhớ nha, không chuyền năm giới, tự thân đã giữ giới cũng được, nhớ nha, chỉ là tam quy thôi. Đó. Rồi tiếp là kinh Phạm Võng Viễn Hạ có nói: tất cả người nam là cha, tất cả người nữ là mẹ, đời đời từ đó mà ta có cái thân này. Cho nên chúng sanh sáu đường đều là cha mẹ của ta. Nếu giết một chúng sanh nào để ăn thịt, tức là giết cha mẹ của ta và cũng là giết thân cũ của ta. Tất cả chất bốn đại là bổn thân của ta, cho nên thường nên làm việc phóng sanh, tức là phát Bồ Đề tâm. Thấy không? Hẹn như bây giờ mình phóng sanh con chiên, con cá, con thú, cũng là phát tâm Bồ Đề. Thấy không? Cũng là cái thệ nguyện rộng. Thấy không? Cho nên cái thệ nguyện rộng không phải là cái sự tu tập nữa, mà rộng ra một chút nữa là quy y cho các loài chúng sanh, rộng ra một chút nữa là thường phóng sanh. Phải không? Rộng ra một chút nữa. Kỳ sau mình học tiếp. Kỳ sau là bắt đầu đến cái phần là siêng tu thiền định. Đó, thấy không? Mà siêng tu thiền định rồi đó thì đại chúng đó vượt qua 10 cái ngưỡng cửa, tức là 10 ma sự của ngài cái gì? Khê Phong. Mình đưa ra 10 ma sự cho mình thấy rất là kỹ. Đó. Đó, cho nên mình thấy cái người xưa ta học kỹ không? Trước khi mà học Bát Nhã là phải làm gì? Là phải thể nghiệm đâu đó chứ không phải. Mình thấy mình tu gì nó có bài bản nha, nó giống như có một cái bản đồ vậy, ba rem vậy. Chứ không phải không không cái mình kéo bộ đòn đó mình ngồi được đâu, không có. Phải làm gì trước, phải tu gì trước, phải thể nghiệm gì trước. Đó. Thì thôi để chúng nghĩ. Chúng sanh vô biên thời nghiền, đó phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp mong ma vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành.